Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Truyền, không? Đó. Vậy thì mình hiểu chỗ này thì mình thấy vậy là khi mà nói là chúng sanh xưa nay vốn tự là Phật đó, là nhắm chỉ chỗ này, không? Tức là trong chúng sanh tuy đã trong mê nhưng mà vẫn có ngầm chứa cái kho Như Lai này nè, cho nên gọi là vốn tự là Phật là chỗ đó đó, không? Chứ không phải mình vốn tự là Phật giờ cái là Phật liền, hiểu vậy đó thì mình không có làm, không? Cho nên khi mà ngộ rồi thì ngộ giống mà ngộ xưa nay vốn tự là Phật, không? Nhưng mà mới ngộ xưa nay vốn tự là Phật thôi, chứ mình chưa phải đồng với Phật đầy đủ các công đức như Phật, không? Chưa thuyết pháp được như Phật mà, phải không? Đó thì mới ngộ như Phật thôi chứ chưa thuyết pháp được như Phật đó. Đó. Cho nên mình phải thấy được ý đó. Cho nên hiểu thì khi nói mà đã thành Phật đó là nhắm vào cái nghĩa Như Lai pháp thân này, nó sẵn đó, cho nên đã thành Phật là như vậy. Cho nên đây dẫn kinh Thắng Mang nói rằng cho nên biết bốn thứ tâm vốn đồng một thể thôi, tuy nói tâm có bốn thứ gì đó nhưng mà vẫn đồng một thể, thể chân như đó thôi, chứ không phải riêng có bốn thể. Rồi kinh Mật Nghiêm chép là Phật nói Như Lai tạng ấy là A Lại Da thức, Như Lai thanh tịnh tạng thế gian A Lại Da, thì cũng giống như là vàng cùng nhẫn vậy thôi, không? Nhẫn cà rá, không? Nhưng mà rồi nó cũng là vàng đó, và thấy được cái thể đó gọi là ở trong mê thì vẫn có ngầm chứa cái kho Như Lai đó, không? Thì đó gọi là Như Lai tàng, tức là Như Lai còn ở tại triền, không? Rồi khi mà giác ngộ rồi á thì gọi là Như Lai xuất triền, giác ngộ đó tức là ra khỏi cái dòng ràng buộc dòng mê lầm. Thì như vậy thì hiểu đây thì mình thấy vậy Thiền Tông xiển dương cái nghĩa đốn ngộ thành Phật hay đốn ngộ thành chánh giác đó là nhắm vào cái nghĩa này nè, cái nghĩa Như Lai này nè, nó đốn ngộ thành Phật đó là đó, nhắm vào nghĩa Như Lai này đó. Ngộ rồi thì vốn là xưa nay là vốn tự đầy đủ, vốn tự thành Phật, đó là chỉ là cái Như Lai này, đó là xưa nay nó không có biến đổi. Thì vậy tức là sao? Tức đó gọi là phá cái thấy chạy tìm cầu bên ngoài, không? Cho nên gọi là ngộ thì xưa nay vốn tự thành Phật đó, không? Phật ngay nơi chính mình thôi, mình có chứa cái kho Như Lai đó thôi, cho nên không có chạy cầu tìm bên ngoài, gọi là thành ra cái nghĩa gọi là tạo tác, cái nghĩa sanh diệt, không? Tức là cầu bên ngoài mà được thành thì đó là tạo tác thành, thì đó là Phật sanh diệt, không? Còn đây là muốn chỉ cái này đó, đó mới là gọi là Phật thật không sinh diệt đó. Thì như vậy thì để thấy không, thì vậy thì mình hiểu không? Vậy thì dù đây nói là tâm nó có nhiều thứ, không? Thì đó là có nhiều thứ tên, nhưng mà đó là phương tiện thôi, không? Nhưng mà xét tổng gốc thì chỉ là một cái thể chân thật không hai, chứ không có thêm một cái thể nào khác nữa. Cho nên dù cho nói có bao nhiêu tâm đi nữa thì mình biết làm sao? Thì đó cũng là cái tâm gọi là không tự tánh. Cho nên trong Kinh Kim Cang, Phật nói là tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không được, tâm vĩ lai không thể được. Thì vậy thì dù cho nghĩa là, cho nên là trong đó là Phật cần nói rõ thêm, thấy không? Nghĩa là ở trong nghĩa là vô số, không? Vô biên quốc độ nhiều như cát bụi, trong đó có bao nhiêu chúng sanh, rồi mỗi chúng sanh có bao nhiêu thứ tâm, thì Như Lai thầy đều biết hết rõ ràng. Thì biết cái kiểu này, biết hết, không có sai gì hết. Tức là đều là tâm mà không tự tánh thôi. Dù cho bao nhiêu thứ tâm cũng vậy, cũng đồng một thể này thôi. Còn bao nhiêu thứ đó là bao nhiêu. Phải không? Cho mình thấy này thì hiểu rõ ràng thôi. Thì vậy dù cho có nói bao nhiêu thứ tâm đi nữa, không? Cũng không ngoài một thể này thôi. Cho nên thì biết rõ bao nhiêu thứ tâm đó, nhiều thứ tâm đó là tâm không tự tánh, không? Cho nên Kinh Pháp Hoa Phật cũng xác định rõ chỉ một việc này thật, có hai chẳng phải chơi, không? có hai cái là không phải chừng. Rồi, mình phải tu mà thấy kỹ đó. Cho nên mình tu tập nắm điều dưỡng cái này rồi thì mình tu là không có làm gì hết. Mình tu mà thấy còn có cái tâm thứ hai nữa thì biết đó là không phải thật rồi. Không? Đó. Có được cái gì đó là thấy không phải thật rồi. Cho nên có hai thì không phải chớn. Như vậy thì tâm yêu, tâm ghét, tâm thủ, tâm xả gì vân vân thì đó biết là không là cái tâm không thể được. Cho nên là không có chấp vào đó mà phải khéo để mà ngộ trở về cái tâm không hai này nè. Đó mới là cái chỗ về của mình đó. Đó mới chỗ cái gốc của mình. Thì mình học đây rồi thì mình nắm vững rồi thì mình càng có niềm tin vững không trên đường tu. Vậy thì hiện tại tâm chúng ta đây á là làm sao? Hiện tại tâm chúng ta đây là làm sao? Là tuy mình mê đó không, nhưng mà tâm mình đó vẫn có chứa cái kho Như Lai trong đó. Ngồi đây nhưng mà vẫn có chứa kho Như Lai đó. Không? Tức là vẫn đồng một thể với Phật nhưng mà không hay biết. Đó. Tức là có chứa kho này, tức là bởi vì nó bây giờ là nó đang mang tới hai nghĩa, nghĩa hòa hợp và không hòa hợp, tức là nghĩa tùy duyên và bất biến. Không? Thì bây giờ đang mang cái nghĩa tùy duyên này nè, cho nó quên cái nghĩa bất biến kia. Nhưng mà nó vẫn còn có mang cái nghĩa bất biến đó. Thì tức là còn mang có kho Như Lai trong đó. Không? Vậy thì mình tu đây là để khai thác, để nhận trở lại cái kho Như Lai đó. Không? Vậy để thấy rằng cái gọi là cái hư dối hòa hợp này đó, không là cái không thật, nhưng mà mình lại mê nhận cái gọi là cái hư dối hòa hợp này, cho nên mới thành bị lưu chuyển luân hồi. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm mới gọi là ở trong cái chỗ không đồng khác mà nhận có đồng khác. Cái thể đó nó không có hai thì đâu có đồng có khác gì, nhưng mà trong cái không đồng khác đó bất giác cái theo thầy mê, thành ra mới nhận cái có đồng có khác, rồi mới sanh kia đây, rồi có ta có người vân vân, thành ra bị có cái ngã này nè, ngã này khác ngã kia khác đó, rồi thành ra mới có phiền não thế này kia, rồi mới lưu chuyển luân hồi. Còn nhận trở lại cái thể chân thật đó thì đâu có đồng khác gì, thì đó là trở về với gọi là Như Lai. Như vậy thì mình mới thấy, nếu mà hiểu rõ chỗ này rồi á thì mới thấy đau cho mình á, không đang có chứa một cái kho Như Lai chân thật như đó mà không nhận, để nhận cái gọi là cái hư dối lưu chuyển rồi chịu khổ, không là bây giờ không chịu tỉnh trở lại nữa thì còn muốn cái gì. Cho nên đó là chỗ mà Phật Tổ các ngài thấy được, cho nên các ngài ra đời để mà chỉ vì muốn đánh thức cho mọi người mà tỉnh trở lại cái chỗ này thôi, chứ không gì khác. Cho nên dù các ngài có nói nhiều phương tiện cũng nhắm vào cái chỗ này. Nói nhiều phương tiện lớn thế này thế kia cũng nhắm vào chỗ này. Cho nên cuối cùng rồi Kinh Pháp Hoa là Đức Phật ngài thố lộ ra, không? Chư Phật ra đời đó cũng chỉ vì một bản hoài là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật này thôi. Chứ không gì khác. Vậy thì nắm được cái yếu chỉ này rồi mình tu đó thì rất là đỡ tốn sức rất nhiều. Nắm ngay cái gốc, không? Còn không mà theo cái ngọn mà tu thì thôi tốn sức rất nhiều. Cho nên tu phải trải qua ba vô số kiếp. Tính không hết. Còn nắm cái này rồi thì gọi là ngay đây là thấy rõ, gọi là vốn thành chánh giác. Vượt qua nghĩa là gọi là bao nhiêu kiếp mê lầm. Tức là bao nhiêu kiếp mê lầm nó che cái này nè. Bây giờ mình thấy được cái này, tức là mình xuyên qua được bao nhiêu cái kiếp mê lầm đó. Không? Xuyên thấu qua bao nhiêu kiếp mê lầm đó mà thấy được cái chỗ này. Thì vậy không phải là ngay đây là mình vượt qua bao nhiêu kiếp mà sao? Mà vượt qua gọi là vô số kiếp. Mê lầm nó che cái này. Cho nên mình xuyên thấu đó nhận ra. Mình thấy được cái giá trị của gọi là thiền tông đó, không chỉ cho mình được cái lẽ thật này. À, như vậy thì giờ này thì thấy rõ nắm vững không? À, thể là tuy nó là đồng nhưng mà nghĩa chân vọng thì có khác, đúng không? Nhưng đây nói là thể đó, thể tuy đồng mà nghĩa chân vọng có khác, gốc và ngọn có sai thù, đúng không? Là ba tâm trước là tướng, là một tâm sau là tánh, không? Tức là cũng đồng là một cái thể chân thật cái thôi, nhưng mà khi mà mê thành có nghĩa chân, có vọng, rồi có các thứ tâm như vậy, không? Có chân, có vọng, cho nên gọi là khi mê khởi vọng rồi á thì không thể chỉ nói là một được, không? Khi mình mê không khởi vọng rồi thì không thể nói là chỉ một, lẫn lộn lộn xộn, không? Còn khi giác á, thì mới thấy rõ là không có nhiều, không? Đó. Thì vậy mình cần phải nắm rõ ba tâm trước là thuộc về tướng, thấy không? Là ba tâm trước mà đây nói đó, không? Là thuộc về tướng, rồi một tâm sau đó là thuộc về tánh, tức là cái kiên thật tâm đó, không? Hay là chân tâm đó, thì đó thuộc về tánh, không? Vậy thì nếu mà mê tánh mà theo tướng đó thì sẽ có nhiều thứ sai biệt, để nó thành ra ngăn cách, thành phân chia là chỗ đó. Còn nếu mình ngộ trở lại rồi á, gọi là hội tướng để mà tỏa suốt trở về tánh á, thì mình suốt thông không có ngăn ngại gì hết, là cũng đồng một thể đó thôi, thấy không? Đó. À, cho nên đây gọi là y tánh khởi tướng là bởi có nhân do, thấy không? Y nơi tánh mà khởi ra tướng thì ắt có nhân do. Nhân do đó là gì? Là mê. Nhân mê mà có, thấy không? Đó là có nhân do. Rồi hội tướng về tánh ắt có manh mối. Tức là manh mối là gì? Manh mối là giác. Giác đó là cái manh mối để trở về hội tướng, trở về tánh, không? Còn mê đó là cái nhân do để mà y tánh mà khởi ra tướng, không? Nó thấy rõ vậy thôi. Rồi tánh tướng không ngại đều là một tâm thôi. Mê đó thì gặp việc soi mặt vào vách, không? Mê đó đó thì gặp việc soi mặt vào vách, tức là ngu ngơ không biết gì để biện biệt hết, không? Mê đó thì không biết tánh tướng gì hết, không? Cho nên gặp việc là soi mặt vào vách thôi. Còn ngộ đó tức là muôn pháp rọi vào gương, không? Tức là sáng tỏ rõ ràng, không có gì lẫn lộn hết. Tức là muôn pháp giống như là các cảnh nó soi vào gương thôi, thì đâu đó nó rõ ràng phân biệt. Rồi người, nếu người mà tìm văn cứu xuông á, không? Người tìm văn cứu xuông tức là người nào? Người mà tìm văn cứu xuông á, tức là để một bề cậy vào giáo đó, không? Không? Váo tức là kinh điển văn tự đó. Cho nên là nếu mà tìm văn cứu xuông thôi, không? Mà không có ngộ được cái thể kia đó, gọi là phân tích chữ nghĩa đó, không? Cho nên gọi là tìm văn cứu xuông, thì đó là gọi là một bề cậy vào trong cái bên phần giáo xuông thôi. Rồi hoặc là người chỉ tin vào hông ngực. Người chỉ tin vào hông ngực là chỉ cho bề cố chấp vào thiền đó. Gì là cũng trong đây không à. Gọi là chỉ tin vào hông ngực đó, vì đây là số một thôi, không? Đó, tức là một tâm thôi, không? Đó. Nhưng mà đó là tin hông ngực đó là chỉ là chấp vào đó một cách lờ mờ thôi, chứ không phải là ngộ được cái thể thật đó. Thì về một bên đó là cậy vào giáo xuông, một bên đó thì chỉ gọi là lờ mờ chấp vào thiền, không? Chấp vào một cái tâm này, không? Đó. Mà chưa không có thấy được cái lẽ thật kia đó, cho nên gọi là mới thành ra sao, thành ra không rõ được cái nghĩa tâm đầy đủ cả tánh và tướng, nó suốt thông tất cả đó, cho nên mới có ngăn ngại, rồi mới có chống chọi nhau, không? Đó. Bên này thấy khác bên kia thấy khác bên này đó. Còn nếu thấy suốt rồi thì cũng đồng là một tâm thể thôi, thì có gì đâu mà chống chọi, mà ngăn ngại. Do đó, chính đó là lý do mà ở đây Phi Phong này cần biện rõ đó, để cho thấy rõ cái ý nghĩa đó, thì hết mê, cũng như hết chống chọi. Đó là ý nghĩa ngài dung thông thiền và giáo. không? Đó. Đó là phần thứ 8. Còn phần thứ 9 là ngộ tu có đốn tiệm, nói thì dường như trái nhau mà phù hợp. Không? Nghĩa là các kinh luận và chư thiền môn, hoặc nói là trước nhân tiệm tu thành công bỗng nhiên đốn ngộ, hoặc nói trước phải đốn ngộ sau mới có thể tiệm tu, hoặc nói do đốn tu nên tiệm ngộ, hoặc nói điều đốn, hoặc nói pháp không có đốn tiệm, đốn tiệm tại căn cơ, như những thuyết ở trên, mỗi thuyết đều có ý nghĩa. Rồi đây gạn lại, đã ngộ tức là thành Phật vốn không có phiền não, gọi là đốn ngộ, tức không nên tu để đoạn, sao lại nói tiệm tu? Rồi tiệm tu tức là phiền não chưa hết, nhân hạnh chưa tròn, quả đức chưa đầy, sao gọi là đốn? Đốn tức là không phải tiệm, tiệm tức là không phải đốn, cho nên nói trái nhau, như ở sau, đối chiếu để hội thông, tức là đốn tiệm không những không trái nhau mà trái lại giúp đỡ lẫn nhau. Tức là đây là chỉ gọi là chấp trên danh nghĩa thôi. Đốn là đốn, còn tiệm tiệm chứ không thể mà đốn có đốn có tiệm. Đốn là nhanh, là tiệm thì dần dần. Không? Mà nó là đốn ngộ hoặc tiệm tu, hoặc là tiệm tu và đốn ngộ thì giờ này thành nó trái nhau. Không? Đó thì đây gọi là cái người mà gạn hỏi này đó là gọi là chấp một bên đó, chưa hiểu cái nghĩa đốn ngộ tiệm tu. Không? Tức là chấp một bên theo gọi là chữ nghĩa thôi. Cho nên ở đây là Ngài Phi Phong Ngài mới biên biệt cho rõ. Không? Vậy thì nói về ngộ tu đó là có đốn, có tiệm. Nhưng mà đốn tiệm đó không phải là ở do cái pháp. Cái pháp mà có đốn tiệm. Mà chỉ do người. Tức là do căn cơ của người. Không? Không? Pháp thì vẫn là một đó, không? Nhưng mà do căn cơ của người. Tức là người, thí dụ như người mà căn cơ nó nhanh nhẹn thì đến nhanh. Còn người mà căn cơ nó chậm đục thì đến chậm. Do đó mà có đốn có tiệm như vậy là do người chứ không phải là do pháp. Phải không? Đó. Cho nên tùy theo căn cơ mà Đức Phật gọi là thuyết giáo. Có khi nói đốn, có khi nói tiệm. Cũng như là chư tổ Thiền Tông đó cũng gọi là có nói đốn nói tiệm, thấy không? Đó là để mà tùy theo cái căn cơ của người. Nhưng mà sự thật á, nếu mà phần sau Ngài Phi Phong Ngài cũng có nói rõ đó, nhưng mà xét cho kỹ á thì cũng không có đốn tiệm. Ví dụ như mình căn cơ của mình nó phiền não nó mỏng cạn, thấy không? Cho nên đời tu cái thì nó nhanh, cho nên là nghe cái thì gọi là đốn ngộ xong cái phiền não nó nhẹ liền. Hoặc là căn cơ mình xưa cũng ít tu, không? Thành ra là phiền não nó cũng còn nhiều, thì nó phải tu dần dần rồi cho nó mỏng bớt rồi mới ngộ được. Tiệm tu mà đốn ngộ. Còn hoặc là mình xưa cũng có tu rồi, không? Cũng có gạn lọc phiền não, phải không? Nhưng mà chưa hết, cho nên bây giờ nghe cái đốn ngộ nhưng mà nó cũng còn sót đó, cho nên phải tiệm tu để mà dứt trừ, thì gọi là đốn ngộ mà tiệm tu, phải không? Đó. Thì cũng do người thôi, chứ đâu phải do pháp. Nhưng mà xét lại á, nếu mà đó là xét lại, đó là nói trong một đời, còn nếu xét sâu xa về quá khứ á, thì không có đốn tiệm ai cũng như ai cũng phải do tu hồi xưa nhiều rồi, cũng gạt lọc nhiều quá rồi, cho nên bây giờ nó mới đốn. Không? Chứ hồi xưa không có tu gì hết, bây giờ ngay cái đốn liền thì chuyện nó không có rồi. Phải không? Thì nếu mà xét về quá khứ xa xưa, thì ai cũng như ai hết, không có đốn tiệm gì hết. Phải không? Bây giờ xưa rồi cũng có công phu gạt lọc quá nhiều rồi, bây giờ mới mỏng nữa nè. Chứ đâu phải bây giờ không ngay đây cái thì mỏng liền. Thì mình thấy rõ ý nghĩa như vậy. Nhưng mà trong đây á, nói gọi là thường nói gì đốn đó, tức là nói gì giải ngộ thì đốn, nhưng mà chứng ngộ là tiệm. Đó, phải thấy rõ ý đó. Giải ngộ thì nó là đốn, nhưng mà chứng ngộ là phải là tiệm. Tức là giải ngộ là mình thấy là trong chớp nhoáng là thấy coi là phá cái mê lầm, không? Nhưng mà tánh mình sẵn đó, không? Đúng ngộ thì chớp nhoáng là thấy liền, không? Là phá tan cái mê lầm lâu nay nó che, thì đó gọi là đúng, không? Giải ngộ. Còn chứng ngộ là phải tiệm, nghĩa là phải tu có thời gian rồi mới sạch hết những cái tập khí, không? Mới chứng ngộ rồi mới sạch phiền não. Cho nên thí dụ như trong phần kiến đạo là phá về cái kiến hoặc á, thì đó là đúng. Kiến hoặc phá nó dễ nhanh cho nên là đúng. Nhưng mà về phần tư hoặc á, phần tu đạo để mà phá về tư hoặc đó thì phải tiệm. Cái đó nó quân sâu này, cho nên phải tiệm dần dần để mới sạch hết. Thì cái này thì mình kinh nghiệm thì cũng thấy rõ thôi. Ngộ cái thì thấy rõ lẽ thật nên mình đó rồi liền rồi, không? Nhưng mà rồi những cái tập khí cũ đó, không? Thì cũng chưa hết, không? Gặp duyên thì nó cũng sống dậy, không? Đó, do đó phải tu để gàn lọc. Còn hoặc có là cái bậc thượng căn, thượng trí, gọi là một nghe ngàn ngộ đó, thì gọi là đúng tu đúng ngộ, không? Thì cái bậc đó rất là ít có. Nhưng mà bậc đó thì cũng gọi là tu nhiều đời rồi. Gọi là Bồ Tát Tái Lai. Đó, rồi cũng tu nhiều đời. Như vậy thì rõ ràng là cũng gọi là do căn cơ. Không? Cho nên gọi là xét sâu về quá khứ thì cũng gọi là cũng phải có tiệm tu. Chứ không có đúng tiệm gì. Không? Đó, cũng phải có công phu gọi là nhiều đời. Đó. Vậy thì hiểu rõ vậy đó. Thì vậy thì gọi là kết lại đó. Thì Pháp nó vốn là bình đẳng với tất cả, không? Chứ không có chia đốn tiệm. Pháp là bình đẳng hết, không? Chứ không có chia đốn chia tiệm gì. Chỉ là tại vì người đến với Pháp có chậm hoặc mau thì mới phương tiện mà lập thành ra có đốn, có tiệm đó, không? Đó, thì đó là do người thôi. Cho nên mình không thể chấp theo gọi là cái chỗ phương tiện mà đốn tiệm đó đó để là thành ngăn cách với Pháp. Đó, ngăn cách với Pháp mà không thấy được Pháp. Cho nên cái phần này ở phía sau đó, thì đến cái phần đốn tiệm đó thì Ngài Phi Phong, Ngài có giải rõ kỹ hơn. Đây thì nói qua cho thấy rõ ý đó. Rồi phần thứ 10 là Thầy dạy có phương tiện phải biết thuốc, biết bệnh. Không? Nghĩa là nương phương tiện bậc thượng truyền trao, điều trước là mở bài bản tánh, rồi mới khiến y tánh tu thiền. Tánh không phải dễ ngộ vì phần nhiều đều chấp tướng, cho nên muốn hiển tánh trước phải là phá chấp. Phương tiện phá chấp cần phải dẹp hết phàm, thánh, công phu, vân vân. Giới tức không phạm không tu, thiền tức không định không loạn. 32 tướng đều là qua đốm trong hư không, 37 phẩm trợ đạo đều là quyển quá, cốt ý là khiến tâm không còn chấp trước mới có thể tu thiền. Thấy không? Tức là đây là chỉ ra là về cái phần thầy dạy phải có biết phương tiện, tức là biết bệnh, biết thuốc. Thấy không? Thì để cho mình rõ, mình không có lầm thuốc hay là chấp thuốc mà thành bệnh. Thấy không? Đó, đây chỗ mình mà thấy chỗ đó đó, không thể chấp thuốc mà thành bệnh. Thấy không? Tức là phương tiện biết thuốc, biết bệnh thì cho thuốc hợp bệnh. Không? Thì vậy là thuốc để trừ bệnh thôi. Nhưng mà hết bệnh thì họ không dùng thuốc. Đó, cho nên không thể chấp thuốc mà thành bệnh. Cho nên đây gọi là, ví dụ như về cái phương tiện mà của bậc thượng đó, thì là trước là thường gọi là mở bài cái bản tánh, khai thị bản tánh để cho ngộ tánh mà tu. Không? Thì đó gọi là con đường trực chỉ của thiền tông đó, tức là vượt qua thứ lớp. Nhưng mà tánh thì nó sâu xa. Nói thì không phải là dễ, nói chữ nghĩa thì dễ, nhưng mà chữ thật mà thấy được nó thì không phải dễ. Cho nên gọi là tánh nó sâu xa, không phải dễ ngộ. Phân tích trên chữ nghĩa thì thấy như dễ, phải không? Còn mà thấy được nó thì không phải dễ. Không? Đó. Tức là sao? Bởi vì nó không có hình tướng, mà người ta lại phần nhiều lại chấp tướng đó. mình chấp tướng mê tướng cho nên đâu có thấy tánh, phải không? Đó. Bởi vậy mà gọi là muốn hiển được tánh thì trước phải phá chấp tướng, phải không? Đó là mình thấy được cái ý đó. À, tức là muốn hiển bày được tánh thì trước phải phá chấp tướng. À, phá chấp tướng thì không có làm theo tướng nữa thì tánh mới hiển bày, mới thấy được tánh. Do đó cho nên rồi trong khi mà dạy người đó, không, thì Phật hoặc Tổ đó có khi thì có dùng những cái lời gọi là phá chấp. Ví dụ như không phàm, không thánh, không tu, không chứng, không định, không loạn. Không? Đó là phá chấp đó, phá chấp trên tướng. Nghĩa là đến cái chỗ rốt ráo đó, không, trong cái thể chân thật đó, không, thì nó không có hình tướng gì hết mà. Cho nên là phá những cái chấp này thì mới hiển bày được cái thể đó. Không? Cho nên gọi là giới thì tức không phạm, không tu đó. Tức là còn có phạm thì mới còn có tu. Không? À, tu để mà trừ. À, còn mà đến cái chỗ mà chân giới đó, không, thì đâu có phạm mà tu. Cho nên từ đó mới gọi là chân thật giới. À, không? Rồi thiền cũng vậy, không? Tới chỗ mà chân thiền đó thì không có định không loạn thì mới gọi là mà gọi là thể nhập thiền trong đó được. Còn có loạn cho nên mới có định để mà trừ loạn, không? À, thì đó là đối đãi, đó là chưa có thể đến chỗ rút ráo, không? À, cho nên rồi muốn đến chỗ rút ráo thì phải phá chấp những cái tướng đó, cho nên gọi là không phạm, không tu, rồi thiền thì không định không loạn. Đó là phá chấp trên tướng. Rồi cũng như là 32 tướng của Phật đó thì nói đó đều là qua đốm trong hư không. Bởi vì đó là cái tướng gọi đó là tướng gọi là thị hiện, tướng hiện bài. Còn pháp thân thì đúng là vô tướng mà có hiện thành tướng thì tất nhiên là sao? Tức là có hiện thì phải có ẩn, có mất, tức là có sanh phải có diệt. 32 tướng hiện ra có sanh thì phải có diệt. Không? Còn không sanh không diệt thì tức là nó không có tướng, cho nên gọi là pháp thân. Do đó mà nói 32 tướng là như là qua đốm trong hư không, để cho người ta không có chấp vào cái tướng để mà thấy được pháp thân. Rồi nói 37 phẩm trời đạo đều là quyển hóa, không? À, tức là do ta mê cho nên là mới có lập ra 37 phẩm trời đạo để cho mình tu, không? À, thì đó cũng là cái phương tiện thôi. À, nếu chấp cái phương tiện đó cho là thật thì tức là không thấy được cái chân thật kia. À, cho nên đó là phá chấp chân thôi. Cho nên rồi vậy thì sao? Cốt ý là khiến tâm không còn chấp trước thì mới có thể tu thiền. À, tức là vậy thì mình phải biết khi mà nói những cái lời này đó, đó thuộc về cái lời phương tiện phá chấp cho người. Phương tiện phá chấp cho người tức là sao? Để khiến cho người mình buông hết những cái tình chấp đó thì mới vào được thiền, không? Mới thấy được tánh. Không? À, thì đó cũng là gọi là thuốc mà trừ bệnh. Những cái lời này cũng là lời thuốc để mà trừ bệnh, không? Chứ chưa phải là cái lời cứu cánh. Nhưng mà rồi người học không có hiểu đó, cho đó là cái lời cứu cánh, rồi sao? Rồi chấp vào đó, thành ra rồi không cần giữ giới, không cần tu thiền gì hết. Đó. Thì đó là gọi là chấp thuốc mà thành bệnh. Đó. Mình phải thấy được cái ý đó. Không? Cho nên đây phải thấy rõ, không? À, những cái này là thuộc về phá chấp thôi. Cho nên như Ngài Lâm Tế, Ngài bảo là gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp La Hán giết La Hán, vân vân. Đó là phá chấp. Không? Phá chấp cho người ta thôi. Không cho tâm không còn có chỗ nào bám chấp được hết. Không? Thì vậy thì mới thấy được tánh, mới thể nhập được chân thật. Cho nên đây Ngài mới nói kẻ hầu học hiểu cạn bèn chấp lời này cho là đạo cứu cánh. Không? Lại do này do chúng tôi cho lại do môn đệ phần nhiều tu tập hay buông lung nên dạy rộng là ưa nơi kia chán nơi này, vỡ trách tham sân si, khen ngợi siêng năng túc liễm điều thân điều hơi thở thứ lớp thu tế. Người sau nghe những điều này lại mê cái dụng của bản giác, bèn một bề chấp tướng. Tức là ở trên đó là phá chấp tướng, không? Để cho mình gọi là trở về tánh. Nhưng mà người ta lại mê lại chấp theo cái lời đó, gọi là chấp thuốc thành bệnh. Còn ở dưới này đó, không? Thì cũng là mê kẹt theo cái lời phương tiện của các ngài. Tức là những người mà gọi là hiểu cạn cợt đó, vội vàng hấp tấp đó, thấy không? Thì chấp vào cái lời này cho là cứu cánh, thấy không? Đó thì mắc kẹt trong đó. Rồi hoặc có những cái hàng môn đệ tu tập nó giải đãi, thấy không? À, cho nên là các ngài mới dạy rộng, là bảo là phải sao? Phải chán, chỉ cho mình phải chán cái sanh tử này. À, nó là cái đáng ghê, đáng chán để mình cầu niết bàn, thấy không? Ừ. Hoặc là vỡ trách những cái tham sân si, thấy không? Khiến cho mình phải trừ nó, thấy không? Để mà khen ngợi phải lo thúc liễm thân tâm, tu hành, ngồi thiền, thấy không? Để mà ra khỏi sanh tử. Thì những cái lời này cũng là sao? Cũng là phương tiện gọi là cho thuốc để mà hợp bệnh. Ừ. Lời trước là để phá chấp cho người, cho nên mới nói là không có phạm, không có tu, không phạm không thánh. Còn ở đây là bảo phải tu. Phải lo thúc liễm thân tâm, tu hành, ngồi thiền, điếm hơi thở, rồi đàng hoàng, dẹp bỏ tham sân si, để mà quyết ra khỏi sanh tử. Đó là hết sức mà quyết chí để mà tiến tu. Nhưng mà người không biết lại chấp theo những cái lời này, cho là giờ phải là công phu, không? Rồi tu hành tạo tác, không? Rồi chấp vào những công phu tu hành tạo tác đó, thành ra cũng che mờ cái bản giác. Cho nên ở đây gọi là cái mê cái dụng của bản giác, không? Mà che mờ cái bản giác chân thật, gọi là bỏ qua cái thể đó. Thì vậy thì cũng là điều là bệnh hết, không? Cho nên rồi có lúc là các ngài lại phá chấp nữa. Cho nên gọi là nói rằng có tu hành, có tạo tác thì đều thuộc gì là vô thường. Cho nên gọi là các hạnh đều vô thường, mà nó không phải thật. Chấp mà ngồi thiền thì cho nên là lục tổ mà thấy ai ngồi thiền thì mà đánh cho đứng dậy. Bởi vì chấp vào tướng, không? Chấp theo là gọi là chấp vào cái công phu mà gọi là chấp tướng. Thì đó cũng đều là những cái lời phá chấp, nhưng mà mình không biết thì gọi là chấp thuốc mà thành bệnh là như vậy đó, không? Cho nên mình hiểu vậy đó, thì để hiểu được những cái lời phương tiện của các ngài mà phải gọi là đạt ý để mà quên lời, là không mắc kẹt, không? Không phải mà nghe nói không tu không chứng được thôi rồi thoải mái đi chơi, khỏi cần tu chứng gì hết, không? Cho đó là cứu cánh. Hoặc là nghe nói bảo phải viết chí tu ngồi thiền nào cái thì cứ chấp vào đó là cái hình thức đó, không? Rồi thì cũng mắc kẹt trong những cái gọi là công phu gọi là tạo tác, chấp vào ngồi, không? Thì vậy từ đời mà không thấy được tánh, thì vậy là cũng được mắc kẹt hết. Cho nên phải thấy được đó đều là những cái phương tiện, cốt là mình sao thấy được tánh, đó mới quan trọng, không? Cho nên ở đây mới nói rằng chỉ những người lợi căn chí vững trước sau theo thầy mới ngộ được ý chỉ để tu. Còn những kẻ có tánh nông nổi, tức là cạn cợt đó, không? Hời hợt vừa nghe một ý liền cho là đã đủ, cố ỷ cái huệ nhỏ bèn vì người làm thầy chưa tột gốc ngọn, hầu hết thành thiên chấp, tức là chấp một bên. Cho nên kẻ môn hạ của hai phái Đốn và Tiệm coi nhau như cừu thù, trong tông Nam Bắc đối địch nhau như nước Sở, nước Hán. Lời dạy rửa chân, dụ rờ voi, nghiệm đúng như vậy. Thấy không? Tức là phải là những người gọi là lợi căn chí vững, tức là không có hấp tấp, vội vàng, chưa gì là chấp vào một chút hiểu biết của mình rồi, cái cho đó đủ rồi, thành ra kẹt vào cái thiên kiến. Thiên kiến chấp bên, rồi lại vội làm thầy nữa, thầy người, cho nên là mới thành ra có gọi là ngăn cách, có chia rẽ với nhau đó, chống đối với nhau, mà không thấy tột được cái chỗ gọi là cái ý sâu của các ngài, không? Để mà thấy cảm thông, không? Tức là không chịu nhẫn nại bền chí để mà theo thầy, học cho kỹ ha, thì để đạt sâu vào cái ý chỉ kia. Mới nghe chưa có gì chấp vào đó. Còn khi mà ở lâu, học sâu rồi với thầy đó, thì mình mà đạt được cái ý kia đó, thì mới thấy được cái ý sâu đó, thì mới không chấp trên cái lời. Còn mới chưa nghe đó, chưa gì cả thì chấp đó rồi thì mắc kẹt. Cho nên Hòa Thượng mà có dẫn câu chuyện hồi xưa mà mở cái khóa đầu mới có 10 người đó, thì mới mà lúc đó thì thiền cũng chưa có được phổ biến rộng như bây giờ, thấy không? Ít người hiểu, ít người học. 10 người đó thì Hòa Thượng cũng chọn là những người mà cũng có từng gọi là có căn bản học Phật rồi có hiểu giáo lý rồi cũng khá căn bản, không? Rồi mới nghe giảng 3 tháng là 4 vị sách gói bỏ đi, coi như là mình thánh rồi, ngộ rồi, tổ rồi. Bỏ đi 4 vị, 10 người mà 4 vị bỏ đi rồi, mới có 3 tháng à. Coi như học bị nghe nói thiền, thấy nói câu ngộ kiến tánh thành Phật rồi, làm tổ rồi. Không? Đó. Nhưng mà sau rồi thì mới thấy là lầm. Có vị thì sách gói trở lại. Thì vậy mà cái này thì cũng ở Thường Chiếu mà lúc hồi xưa cũng vậy đó, không? Khoảng năm những năm trước mà chưa có ở đây đó, còn dưới lúc tôi còn ở dưới đó thì cũng có mấy vị cũng vậy đó, nghe giảng rồi cũng sáng sáng được gì đó rồi cũng tưởng đâu mình làm tổ rồi, ok rồi sống cũng thoải mái, không? Rồi cũng bắt chước đánh hét rồi như xưa nữa. Nhưng mà sự thật đụng tới đầu phiền não như ai. Mà cũng chưa thấy gì mà sâu xa. Sau thì mới thấy được cái lầm của mình. Đó. Thì đó, cho nên đây ngài nói là không khéo thì và không có trước sau theo thầy để mà ngộ cho kỹ được cái ý chỉ kia đó, chưa gì gọi là tánh nông nổi. Tánh nông nổi, không? Hồi hợt cạn cợt, mới nghe được chút gì đó cho đủ rồi, rồi ý lại vào cái huệ nhỏ nhoi của mình. Tức là cái hiểu nhỏ nhoi đó thôi, mới thấy được chút chút đó thôi. Cái thì rồi chưa đó cho là đủ rồi. Rồi cho mình là thầy nữa rồi. Đó. Cho nên rồi thành ra thiên chấp. Cho nên đó gọi là cái đầu mối của sự tranh chấp kia đây, rồi phân biệt nhân ngã cao thấp. Đó. Cho nên đây ngài nói đó cũng là cái lý do mà có các phái đốn tiệm rồi chê nhau đó, thấy không? Đốn thì chê tiệm, tiệm chê đốn rồi thành ra xem nhau như cừu thù đó, thành ra cách biệt. Cho nên ngài mới nói là mới dẫn lời dạy rửa chân, dụ rờ voi để mà nghiệm đúng như vậy đó. Lời dạy rửa chân tức là như... đây là chắc là như là Đức Phật mà dạy nhân rửa chân mà dạy ngài Lao La đó, là dạy là khéo để sống đời sống chân thật, để mà trừ những cái nói dối hư dối rồi đó, dạy cũng là sống chân thật để bỏ những cái hư dối, cẩn thận cái khẩu nghiệp đó, cũng là cái phương tiện dạy. Còn mù rờ voi thì cái đó là để chỉ cho nghĩa là mỗi người là chấp thiên kiến, chấp một bên, chấp vào cái thiên kiến của mình rồi cãi nhau, mà không thấy được toàn bộ con voi, tức là không thấy được toàn bộ cái chân lý. Đó là thì ở đây là cũng vậy, không? Chỉ vậy mà có chống đối nghịch nhau đó thì cũng là mỗi bên chấp thiên gọi là thiên kiến một bên thôi, mà không thấy được toàn bộ. Do đó mình phải thấy rõ được cái ý này để mà rồi cảm thông được với nhau để mà quên những cái tình chấp đó, không? Nghĩa là bởi vì cứ cho cái thấy của mình là đúng, không? Rồi phê bình, chê trách cái thấy của người khác. Đó, thành ra vậy thì mới thành ra có cái chống đối, không? Tưởng như mình là hơn hết rồi, nhưng mà không ngờ đó là bệnh. Thì cái này thì, thí dụ một cái thí dụ nhỏ nhỏ thôi, thí dụ ngày nay, không? Chứ người mà thích sống thoải mái, không giữ quy củ gì hết, thì cho mình như vậy đó là sống hợp đạo. Và thấy mà ai lo thúc liễm thân tâm, tinh tiến tu hành cái để cười hoặc chê, ông đó là hình thức, không? Hoặc người chấp vào cái chỗ quy củ tu hành đó, rồi thấy người mà gọi là nó hơi thoải mái, không? Thì chịu không nổi, không? Rồi thành ra cũng ngăn cách. Cho nên đây mình phải biết để mà điều hòa. Nghĩa là sao? Mỗi người cần tự xét lại nơi cái tâm hành của mình đó như thế nào cho hợp đạo thì sẽ sáng tỏa vấn đề. Không? À, xét lại nơi cái tâm của mình đó như thế nào cho nó hợp đạo thì mình sẽ sáng tỏ vấn đề thôi. Còn cái kia lo chơi khen đó thì ngay đó mình thấy tâm hành đó là thấy tâm hành không hợp đạo rồi thì đó là bệnh rồi. Phải không? Nó thấy rõ như vậy. Mười cái ý trên đó đó, ngài nêu ra đó thì đó cũng là để mà tổng đáp lại cho cái nạn vấn ở trước là thiền sư thì sao được giảng thuyết, thiền sao còn giảng. Thì đây để cho thấy rõ như thiền và giáo là cũng không có trái ngược với nhau. Đó, thì mình không có cái nhìn nó thành ra phân chia, thành ra ngăn cách. Đó. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp Phật đạo vô